Long huyết chiến thần, chương 807, vực uy lực 2, gocchuyenaudio.com, Phong Kình hiển nhiên khi dễ Long Thần không có bối cảnh, mới có thể nói ra lời như vậy. Khi mà hắn uy hiếp Long Thần, đã lặng yên thi triển vực thiên vũ cảnh của mình, đem vực lực lượng hướng Long Thần đánh tới, rất nhanh đã bao vây Long Thần vào trong, một cỗ lực lượng khổng lồ tác dụng lên trên người của mình, Long Thần mơ hồ cảm giác được nếu mình không có đáp ứng, Phong Kình này sẽ đem loại lực lượng vực này, trực tiếp lấy đi tính mạng của mình. Long Thần có thể cảm giác được uy lực vực đây tuyệt đối lớn vô cùng, mặc dù không bằng được ở trong thất diệu tinh mộ nhưng cô lực lượng này áp chế làm Long Thần không cách nào nhúc nhích được đối với hắn bây giờ mà nói, rất là kinh khủng. Yên lặng, khi Phong Kình vừa nói dứt lời, Phong Kình có thể khống chế vực bao trùm lấy Long Thần, tâm niệm vừa động, nhất thời một cỗ lượng lực khổng lồ hướng Long Thần ập tới tựa như một ngọn núi lớn áp lên trên người của mình vậy, nhất thời Long Thần có một loại cảm giác hít thở không thông, hoàn hảo mình đã tu luyện thất diệu tinh quân truyền thừa, bằng không, e rằng gân cốt và da thịt đã bị đối phương ép thành bánh tráng. Long Thần sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Mặc dù áp lực vực của đối phương là từ bốn phương tám hướng mà đến, ý đồ đè bẹp thân thể Long Thần, thế nhưng Long Thần lại không lùi bước một tí nào. Phong Kình sử dụng lực lượng vực thật ra chính là đại biểu hắn nói đúng ở trước mặt mọi người công khai động thủ với Long Thần. Trong mắt Bạch Lan và Lôi Cực lóe lên chút tức giận, mắt thấy là không thể không động thủ, bọn họ chuẩn bị xuất thủ, không nghĩ tới Long Thần lại hướng bọn họ khoát khoát tay, nói: "Đợi một chút." Rất rõ ràng, Long Thần muốn nếm thử vực tuy lực của Phong Kình, Phong Kình cũng giống như là Lôi Cực vậy, đều có thực lực thiên vũ cảnh nhất trọng, vực bọn họ là một loại vực yếu kém nhất, mặc dù Phong Kình lúc này chưa dùng đến toàn lực, Long Thần đã cảm giác được một cỗ áp lực ngập trời đang từ mọi phương lương hướng thân thể của hắn ập xuống, ý đồ là muốn trì hoãn động tác của hắn, thậm chí phá hủy thân thể của hắn, thế nhưng, cái này cũng không có hù ngã Long Thần. Dưới vực của Phong Kình, Long Thần chỉ có thể dựa vào lực lượng thân thể, có thể đứng vững vàng, trong mắt nhiều người đều toát ra thần sắc kinh hãi, nhất là Phong Kình, hắn biết được mình đã dùng tới bao nhiêu khí lực, lúc này vẫn còn nhìn thấy Long Thần cắn răng kiên trì, thậm chí còn dùng ánh mắt khinh miệt nhìn mình nữa chứ. Người trẻ tuổi chỉ là dễ dàng cậy mạnh mà thôi, đã như vậy ta trước hết đem chân của ngươi chấn nát. Phong Kình trong lòng cười lạnh, nếu Bạch Lan và Lôi Cực không quản tới thì hắn càng thêm không có ý tứ kiêm nể nữa rồi, hắn lúc này gia tăng lực đạo của mình, đem uy lực vực của mình mở rộng đến mức lớn nhất. Cây cối chung quanh thi nhau đổ xuống, mọi người mặc dù không đụng phải uy lực vực kia, nhưng mà trong lòng cũng cảm thấy được uy lực mang tới làm người ta hít thở không thông, bọn họ nhìn về phía Long Thần, lại hoảng sợ phát hiện Long Thần đã bị vực Phong Kình hoàn toàn trấn áp, nhưng vẫn kiên trì đứng ở nơi đó, mặc dù trên mặt nổi gân xanh, trên người đầy mồ hôi, nhưng hắn vẫn kiên trì, ngay cả đồi gối cũng không cong lại một tí xíu nào. Làm sao có thể, quỳ xuống cho ta. Phong Kình lấy làm kinh hãi, kích phát lực lượng vực uy lực cuối cùng của mình uy. gocchuyenaudio.com, lực vực và vũ hồn có quan hệ với nhau rất lớn, Phong Kình lúc này chính là để cho vũ hồn của mình xuất ra trạng thái lớn nhất, muốn để cho Long Thần quỳ xuống, bằng không nói, hắn đường đường là cường giả thiên vũ cảnh thế nhưng không cách nào làm Long Thần quỳ xuống, vật thì quá mất mặt. 3. Long Thần chân đạp trên cổ thụ Thanh Mộc Thiên Thành, lúc này thận cổ thụ cũng bị lõm vào một khối, nhưng không ảnh hưởng chút nào tới Long Thần. Hắn mặc dù da thịt căng phồng, thậm chí khó có thể nhúc nhích nhưng Long Thần vẫn dùng ánh mắt kiêu ngạo nhìn đối phương, đừng nói là quỳ xuống, thậm chí loại trình độ vực này, Long Thần còn có thể nói chuyện. Không phải vực của Phong Kình không lợi hại, mà thất diệu tinh thần thế Long Thần chính là chiến kỹ luyện thể hoàng cấp trung đẳng, coi như là tộc trưởng thần ma nhị tộc tại trên phương diện luyện thể cũng không vượt qua được Long Thần, thất diệu tinh thần thể cường hãn không thể tưởng tượng được cho nên Phong Kình muốn dùng vực để áp đảo Long Thần quả thật là tự mình đánh vào mặt của mình. Phong tộc trưởng, có thể hay không thêm chút khí lực nữa, ngươi chỉ chút khí lực này đúng là ngay cả gãi ngứa cũng không đủ nữa là. Đường đường là tộc trưởng phong tộc làm sao lại có tí xíu khí lực như vậy chứ, hay là đem chút khí lực đi tiêu hao ở phương diện khác. Ta xem tuổi của ngươi cũng không còn nhỏ, chuyện tửu sắc kia tốt nhất nên bất trầm mê chút đỉnh, tránh cho cuối cùng chết ở trên bụng nữ nhân, ha ha. Long Thần chịu đựng áp lực khổng lồ, sau đó mới cười lên một trận. Tại chỗ này, chỉ có mình hắn cười, tại Phong Thần nhất mạch mỗi người sắc mặt đều tối sầm lại, mà trong Lôi Ma nhất mạch, sau khi bọn họ nghe rõ trong ý của Long Thần còn nhìn thấy sắc mặt Phong Kình tím tái như vậy, một trận cười vang đột nhiên bộc phát. Tiếng cười nhạo như bài sơn đào hải, để trong lòng Phong Kình thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Thần là tộc trưởng của một tộc lại bị châm biếm như vậy, hắn đã sử dụng vực mà thiên vũ cảnh kiêu ngạo nhất nhưng mà ngay cả Long Thần cũng không làm gì được, Phong Kình hôm nay coi như mất sạch mặt mũi. Long Thần, người chết cho ta. Đúng lúc này, Phong Kình chỉ biết dùng tới phương pháp máu tanh, vì mình vẫn hồi một chút mặt mũi, Long Thần đã kích hắn, thật sự là quá lớn. Sở dĩ, Long Thần muốn đi chịu đựng vực của Phong Kình, kỳ thật là có mục đích. Hắn mơ hồ cảm giác cỗ lực lượng áp chế này, là điểm mấu chốt để hắn đột phá địa vũ cảnh bát trọng. Hắn quyết định chờ cho bọn họ đi rồi, nhất định phải nhờ Bạch Lan hoặc là Lôi Cực dùng vực bọn họ, để mình hào hào rèn luyện. Thế nhưng, lúc này đây Phong Kình đã hướng mình đánh tới, đám người Bạch Lan, đã có thể ra tay rồi. Long Thần hoàn toàn không lo lắng. Quả nhiên, khi mà Phong Kình động thủ, Bạch Lan và Lôi Cực chợt lóe, đã đứng ở phía trước Long Thần rồi. Vực Phong Kình, khi Bạch Lan ra ta rất nhanh bị bài trừ, thấy hai người Bạch Lan và Lôi Cực chắn tại trước mặt của mình, ai ra Phong Kình thất kinh, cho dù có lửa giận ngập trời đối với Long Thần, hắn cũng không khỏi không đè lại, dừng động thủ. Lúc này, không khí hiệu trang mới chân chính khẩn trương, tất cả mọi người đều đoán lần này Phong Thần nhất mạnh và Lôi Ma nhất mạch sẽ xung đột, quả là như thế. Lúc này, thấy Bạch Lan và Lôi Cực cùng xuất thủ, Phong Kình mới từ trong tức giận tỉnh táo lại, nhiều năm làm tộc trưởng. Cốc truyện audio.com, đạo lý tỉnh táo hắn cũng biết, Bạch Lan và Lôi Cực lúc này rõ ràng có ý tứ che chở Long Thần. Hai vị đây là có ý gì? Long Thần đã đoạt đi đồ của Phong tộc, chẳng lẽ Lôi Ma nhất mạch nhị tộc cũng ham bảo vật mơ ước đồ của Phong tộc sao? Phong Kình tỉnh táo lại, ánh mắt âm trầm nhìn hai vị tộc trưởng Lôi Ma. Cách chương.